Hôm nay ngày vui của những bạn đạo ở tại Paris được tái họp nơi đây, và của những người mới muốn tầm đạo và tìm hiểu cái đường lối công phu của Phật tử Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Quyền Lý Phật Pháp. Tôi từ Canada qua đây đại diện một số người đã thực hành cái phương pháp công phu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Quyền Lý Phật Pháp. Từ nhiều năm, những người Canadian, người Việt Nam, người Trung Hoa ở nơi đó, và ngay ở Mỹ, trong cuộc du thuyết của tôi vừa rồi, tất cả những bạn đạo trên thế giới gửi lời chúc mừng và thăm hỏi những người Việt Nam cũng như người ngoại quốc tại đây, và gửi lời đến lời chúc tụng vui vẻ và mong ngày tái họp càng ngày càng lớn rộng hơn. Phương pháp công phu những người đã thực hành đã tìm hiểu luồng điển của chính bản thân của mình, luồng điển của bản thể để làm gì, luồng điển bản thể để khôi phục vì sự tranh đấu hàng ngày của mọi người đã tiêu hao, và sau lúc tranh đấu đó, vật lộn của đời đó, chúng ta trở về khôi phục lại luồng điển thanh nhẹ để chuẩn bị cho ngày mai lập hạnh trong chương trình tiến hóa của phần hồn. Chắc tới để làm gì? Để thấy rõ thì sống của chúng ta không phải vì tiền bạc hay là vật chất, nhưng mà vì phần thiên liêng sáng suốt phối hợp cả càn khôn vũ trụ. Mỗi người chúng ta ngồi đây đồng trong nhịp thở hít vô và thở ra. Khi mà chúng ta thanh tịnh và nhận thức được hơi thở hít vô và thở ra là giá trị, thì chúng ta đang sống sự công bằng của trong sự công bằng của thượng đế. Cho nên ở thế gian, những người theo đuổi về vật chất, về địa vị, chấp thượng đế, chấp Chúa, sao không độ cho họ? Không biết chấp mình, nhưng mà chỉ chấp ngoại cảnh và chấp Chúa. Cho nên họ đem lại sự tâm tối cho chính họ, thì tâm tối đó là cái tánh. Có người đều có sự thông minh công bằng với nhau mà núp trong tánh để sống, và ngay trong gia đình cũng lục đục trong bản tánh thân sinh tâm tư của chính họ. Cho nên không có cho là không giải quyết được. Nhưng mà kỳ thật, thượng đế đã an bài trước khi ý muốn của loài người. Chúng ta thế gian bị đụng phải những hoàn cảnh bất thuận, cho nên chúng ta mới học hỏi. Sau sự than vãn đó rồi cũng phải bằng lòng nắm lấy mà tiến tới. Đó là bài học. Bài học nằm trong thức của mọi người. Định luật sanh lão bệnh tử đã cho chúng ta thấy rõ. Mọi người phải học và phải tiến. Mỗi người đều hướng thượng và tìm sự thanh nhẹ, cho hướng hạ không bao giờ có sự thanh nhẹ. Ở đời có một chút thông minh lập đảng này, đảng kia, đảng nọ. Lời nói rất thanh cao, rất đạo đức, thực hành không có bao nhiêu, rồi đâm ra chia rẽ, ẩn thù, thực hiện không tới được. Rốt cuộc cho người đề xướng và lập ra chương trình, người đó cũng mang lấy sự đau khổ, thua lỗ rồi cũng không nhìn nhận phần hồn của chính mình nữa. Chúng ta là người Việt Nam đã thấy rõ trên mảnh đất eo hẹp của chúng ta, đã thấy rõ nhiều đảng phái, nhiều lời hứa, nhưng mà rốt cuộc không giải quyết được cái nội tâm đau khổ, mà chỉ sống với hơi thở thiên nhiên của trời ban mà thôi. Cho nên chúng ta thấy rằng rốt cuộc chỉ có một con đường tự giải thoát, đó là con đường chân chính của mọi người phải chịu trách nhiệm và giải tỏa lấy mình. Các bạn đã có một cái đảng rồi, đảng đó là gồm trong cái thể xác của các bạn, tri thức đầy đủ, tâm thối do mình giải quyết. Nếu chúng ta muốn có một cộng đồng thế giới nhân sanh đại đồng thì phải lập lại trật tự của chính mình. Chúng ta chưa hiểu trật tự của ta, chưa biết làm cách mạng bản thân, làm sao cách mạng quần chúng. Cho nên sự đòi hỏi của trong tâm thức các bạn không cho phép các bạn lầm sai. Cho nên chúng ta mới tìm ra một đường giải thoát, thấy rõ rằng mình sai, chẳng có ai sai. Mỗi người trên thế giới này biết rằng tôi sai, chẳng có ai sai. Thì chúng ta sẽ thấy rõ rằng chúng ta sẽ có một cái thế giới đại đồng trong tình thương và đạo đức. Chúng ta không có phân biệt tôn giáo, chúng ta không có phân biệt màu sắc. Chúng ta biết tánh tình là bài học để dẫn tiến tâm linh. Cho nên chúng ta không có cái chuyện sức mẻ giữa huynh đệ và tỷ muội ở thế giới. Vì sự dị biệt bất chánh, cho nên chúng ta gây ra chiến tranh. Rồi chúng ta lại đòi hỏi hòa bình. Tại sao chúng ta có trí khôn, học hành, thi đậu, có bằng cấp đầy đủ, mà sống trong sự nhầm lẫn của sự mâu thuẫn của chính mỗi cá nhân? Chúng ta lại ghen ghét. Thì làm sao chúng ta có sự đại đồng? Cho nên mọi người ông chỉ trong cái tình trạng khao khát thực hiện tình thương và đạo đức, thì chúng ta phải hướng thượng và giải thoát, tìm ra ta là ai. Hiện tại tất cả mọi người chúng ta ở trong căn phòng này, chúng ta đều có phần hồn đang ngự trong thể xác, chứ không phải thể xác làm chủ phần hồn chúng ta. Cho nên phần hồn của chúng ta là bất diệt, thanh nhẹ, sáng suốt, tha thứ và thương yêu. Chúng ta không nên nhầm lẫn ngoại cảnh mà đâm ra khinh thị lẫn nhau. Các bạn có thế lực, có tiền bạc để đổi cái gì? Tiền bạc để đổi kim mộc thủy hỏa thổ, thì rốt cuộc cũng như nhau hết, cộng tác với nhau để phát triển và để thực hiện vun bồi sự sáng suốt của chính mình. Cái sự hòa bình trong nội thức mới đem lại hòa bình cho đại chúng. Cho nên quý vị ở trong gia đình có 3-4 người mà cũng không vừa lòng với nhau, chia rẽ, hai vợ chồng cũng vậy, vì chưa ý thức và chưa hiểu mình và chưa lo cho mình nên mới gây ra sự lộn xộn với nhau. Cho nên cái phương thức của chúng tôi cũng từ trong đó mà ra. Cho nên chúng ta tìm ra cái phương pháp tự sửa mình, không có chủ trương sửa người khác, sửa mình để ảnh hưởng người khác, chứ không bao giờ có đầu óc thống trị người khác. Chúng ta học nhẫn, nhân hậu mới thực hiện từ bi. Cho nên mỗi người, mỗi gia đình đều sống trong kích động và phản động để chi? Để học nhẫn mà thôi. Nếu các bạn không nhẫn thì các bạn bị thua lỗ cái con đường trở về với nội thức. Ở đây có những vị bồ lão, có những người sắp trẻ trung ngây thơ. Nhưng mà rốt cuộc hỏi những vị bồ lão đó là gì? Từ cậu bé nhỏ đến một người lớn. Rồi bây giờ những vị bồ lão đó muốn gì? Muốn con em họ được hòa bình, thương yêu, xây dựng. Thì chính bản thân của những vị đó muốn gì? Muốn giải thoát một kiếp này cho xong, để tìm thấy mình là ai. Đã khổ rất nhiều, đã đau đớn, đã hy sinh vì con cái rất nhiều. Rồi bây giờ người mới tìm ra thực chất sự yêu thương, vì có Chúa Thượng Đế và trên mới thương yêu nhân loại. Mà chờ đợi sự thành công của nhân loại cũng như cha mẹ phàm nhân đang chờ đợi sự thương yêu của con hướng về người. Cho nên cái sự đau khổ nhầm lẫn là chỉ thiếu hương thượng mà thôi. Cho nên chúng ta có cơ thể, có tam giới hạ trung thượng chưa thông nhất. Cho nên chúng ta phải tìm gặp cái phương pháp làm sao thống nhất bản thân của chính mình. Chỉ có hơi thở mới lưu thông trong cơ thể chúng ta được. Nhưng mà hơi thở đó là hơi thở thanh nhẹ cao siêu của Thượng Đế đã ân ban cho nhân loại tại thế. Cho nên nếu mà chúng ta biết sử dụng sự thanh nhẹ đó, thì chúng ta mới khai thông những sự uất hận trong nội thức của chúng ta. Cho nên mỗi người mà biết sử dụng sự thanh nhẹ, thanh cao đó, thì trở về với chính mình có mấy hồi đâu. Vì đạt một chút sáng suốt cho ta là hay, thì nó phục vụ về những đường lối sai trái thay vì chân chánh. Tưởng lầm là tôi giết được người đó là hết chuyện, nhưng mà không được. Lối cách mạng ngay ở sự tự do như sự pháp, biết bao nhiêu sự học hỏi và giúp lẫn nhau, rốt cuộc đường lối vẫn đi tới. Đó là cũng ý định của Thượng Đế. Để cho đụng đầu nhau rồi mới ý thức được thì căn bản đời đời bất diệt của mọi nhân sinh. Cho nên chúng ta gom lại và nói rõ rằng tất cả đều là bài học. Chúng ta nên cố gắng học nhận và học cho hết bài và trả bài, trả một cách thanh nhẹ và sáng suốt. Rốt cuộc quý vị sẽ thấy rằng giá trị mà quý vị sẽ mang đi là thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Sự chen giết không nghĩa lý. Chúng ta sống trong cái chỗ eo hẹp mà chen giết nhiều nhất là Việt Nam. Còn tô cha mẹ lấy con lộn xộn đủ thứ hết, chúng ta đã biết. Nhưng mà rồi đây sẽ lập lại trật tự. Nên chúng ta nhất định phải có sự trật tự công bằng của tương lai. Sau những bài học của tâm linh rồi mới thực hiện sáng suốt được. Khi mà đạt cho sáng suốt rồi, toàn dân sẽ biết tu thân sửa tánh. Thì chỉ giữ lại cái quyền, nhân quyền rõ rệt. Nhân quyền đó là phần hồn của mỗi căn bản. Cho nên cái phần hồn chúng ta có quyền tự do thăng tiến tới vô cùng. Chúng ta phải trở về với căn bản phần hồn đời đời bất diệt. Cho nên cái thể xác của chúng ta là tạm mượn và phương tiện tại thế gian mà thôi. Chúng ta thấy rõ rằng nếu thể xác trên phần hồn thì chúng ta có thể mời những xác chết ở trong nhà xác ra đây ngồi để đảm đạo. Không thể được. Nhưng mà người Việt Nam và người Trung Hoa cũng có cái tập quán rằng khi cha mẹ tôi chết, người ngoại, người Âu Mỹ cũng vậy. Tôi đi thăm mộ hay là tôi thờ cái gì? Thờ linh hồn. Thăm mộ để làm gì? Để nói chuyện với linh hồn. Cho nên chúng ta phải xác nhận và tìm hiểu sự chứng minh rõ rệt của người có hồn. Cho nên con người của chúng ta, phần hồn của chúng ta là một khả năng vô cùng tận. Cho nên người đời ở thế gian có người nào chỉ thua người nào đâu. Sư phụ với đệ tử học nhau rồi, đệ tử có thể tiến giỏi hơn sư phụ nữa là cả. Cho nên cái sự vô cùng của phần hồn đã cho chứng minh cho chúng ta thấy rõ. Cho nên chúng ta phải cố gắng trở về để tìm hiểu khả năng sẵn có của chúng ta và khai triển cho vô cùng để phục vụ nhân quần, thì chúng ta mới có thể lập lại thiên đường tại thế. Thiên đường tại thế là gì? Là tình thương và đạo đức. Cho nên khi mà chúng ta ý thức được giá trị của tình thương và đạo đức thì chúng ta không bao giờ bị mất mát nữa. Vạn sự khởi đầu với dứt không, rồi phải trở về với con số không. Chứ chẳng có ai ra đi và ôm giữ được nhà cửa tiền bạc, chỉ có 10 ngón tay không ra đi mà thôi. Cho nên phải lấy cái chữ không làm đích mới giải tỏa được những sự phiền muộn của nội tâm hiện tại. Thượng Đế ở trong ta, Phật ở trong ta, ma quỷ cũng ở trong ta. Nhiều từng lớp chúng ta có thể thực hiện, mà trí khôn của chúng ta không cho phép chúng ta làm những điều ô trược. Cho nên chúng ta phải hướng thượng để đi tới vô cùng cao đẹp. Cho nên chúng ta phải cố gắng trở về với căn bản của chính mình để điều khiển bản thể này, không rơi vào những điểm sai lầm nữa. Chúng ta có hai chân hướng thượng thì chúng ta có thể xuất khỏi thể xác và trở về một vị thần, một vị thánh về căn bản siêu kia của chúng ta. Cho nên chúng ta không có còn so đo và tự tạo những sự eo hẹp cho chính mình nữa. Chúng ta hiểu rõ Thượng Đế đã ban cho chúng ta bất cứ giây phút nào tình thương và đạo đức vô cùng. Cho nên chúng ta phải thanh nhẹ để hiểu điều đó và biết ơn của Ngài, để thanh lọc trược khí trong cơ tạng của chúng ta. Nếu các bạn hướng thượng trở về với căn bản đời đời thì các bạn không bị sự trôi đuổi của ngoại cảnh nữa. Không còn sự buồn tủi giận hờn lẫn nhau nữa. Giữ lấy quyền thương yêu đời đời bất diệt của Thượng Đế đang bàn với chúng ta. Không nên tạo những sự thù hận giữa con người và không có kết quả ở tương lai. Tất cả tôn giáo tại thế kêu gọi chúng ta hướng thượng và xây dựng tình thương và đạo đức. Cho nên chúng ta phải cố gắng trở về, chứ không ai đi dùng cho chúng ta được. Lắm khi chúng ta cũng sai lầm và cố chấp, ghen ghét giữa bạn bè. Đó là chúng ta chấp nhận rằng đây là bài học cho sự thực tập. Chúng ta phải trở lại với tình thương và đạo đức căn bản của chính mình. Nếu chúng ta không biết tha thứ thì bao giờ chúng ta có sự tiến bộ. Nên chúng ta hiểu được chiều sâu của căn bản của nhân loại, rốt cuộc cũng phải ngồi lại gần với nhau và để thực hiện đại đồng của nhân loại. Trước mắt chúng ta đã lập được bao nhiêu trật tự, bây giờ chúng ta phải tự lập trật tự của bản thân. Chúng ta đã phục vụ quần chúng rất nhiều, phải phục vụ chính mình. Làm cha mẹ đã dạy được con mà chưa biết dạy mình cũng là sai trái. Cho nên đằng này chúng tôi có phương pháp thực hành, và do một số người của chúng tôi cũng từ trong đau khổ, từ trong động loạn, từ trong sự đấu tranh bất chánh, và từ trong sự phiền muộn làm cho chúng tôi ăn không được, ngủ không được. Cho nên chúng tôi tìm cái phương pháp để tự trị cái bệnh nan y của chính mình. Cho nên ở Pháp vào năm 1974, tôi đã được gặp bạn Trịnh Quang Thắng tại Pháp. Người ấy tuổi trẻ nhưng mà phát tâm đại nguyện, muốn sửa mình để ảnh hưởng người khác, muốn tu cho tới đích. Cho nên bạn Thắng đã đóng góp rất nhiều trong cái đường lối thực hiện và giới thiệu cho những bạn có hiện diện hôm nay ở đây được thực hiện một phần nào về phương pháp công phu hướng về đạo, không tạo một cái gì ích lợi cho cá nhân, hướng về Thượng Đế, muốn sớm được hòa tan với Thượng Đế, cảm động bề trên. Nên với tuổi trẻ, người nói ra âm thanh người và dìu dắt cũng được một số người được giải tỏa sự phiền muộn của nội tâm. Rồi từ đây về sau sẽ có những chuyện phát triển nơi người nữa. Người sẽ gặp nhiều chuyện khó khăn của đời và để học đạo càng ngày càng sáng suốt hơn. Cho nên chúng ta thấy rõ Chúa phải lâm nạn mới thành đạo. Đức Phật cũng vậy. Phải chịu khổ để đạt được sự hạnh phúc đời đời bất diệt. Cho nên quý vị đạt tới một sự đau khổ nào đó cũng là bài học xứng đáng cho tâm lực. Cho nên sự đau khổ, sau sự đau khổ là sự hạnh phúc đời đời của Phật hộ. Đừng từ chối sự đau khổ mà mất cái cơ hội tiến hóa của tâm lực. Người Việt Nam hiện tại ra quê hương, ra cửa cải, thật sự đau khổ, muốn tìm một lối thoát cho chính mình. Cho nên người Việt Nam là dễ học tu hơn. Họ không thấy chinh ai hơn là chinh họ. Cho nên khả năng họ có thể thay chuyển cho tâm linh họ. Nếu có phương pháp nào cho họ tự luyện và tự túc tự thăng tiến. Nó thuộc là một dân tộc đau khổ và bị tính phờ rất nhiều. Bây giờ không còn muốn cho một người nào gạt mình nữa. Thuận theo khả năng mình tự hành và tự tiến mà thôi. Thấy cô đơn thật, lẻ loi thật. Nhưng mà tương lai nếu thực hiện được thì thật sự mới là đóng góp cho cộng đồng nhân loại. Rời quê hương ra đi không biết sẽ đi đâu. Nhưng ngày nay người cũng tâm rằng có Thượng Đế, có bề trên mới cứu rỗi tôi được. Cho nên cái niềm tin đó càng xây dựng mãnh liệt hơn. Người Việt Nam đã lấy biển cả làm nhà thờ lớn rộng nhất thế giới. Vì lấy biển cả làm chùa chiền cầu nguyện, xin từ giọt nước của Quan Âm để độ dịch. Các bạn ở đây cũng có đọc nhiều báo chí và cũng có những người đã thực hiện trong tình cảnh đó, đã thấy chúng ta ở trong một dân tộc vô phước cũng trước mắt, nhưng mà rất có phước ở tương lai. Chúng ta chịu khổ trước, chúng ta là thức tâm trước. Cho nên hiện tại cái phương pháp công phu của chúng tôi được cho mỗi cá nhân thực hành, cho nên pháp của chính cá nhân đó không phải pháp lệ thuộc của một người nào hết. Cái pháp này tu để thăng tiến và hòa cảm với đại tự nhiên đại hội,
lập lại trật tự để trở về với căn bản của chính mình. Cho nên chúng ta nắm lấy được cái pháp này là không bị một ai gạt chúng ta nữa hết. Cho nên các bạn không thực hiện là kể như bỏ, không có phải nghe xui và bị tỉnh. Cho nên mỗi người tự thực hiện thì chúng ta mới thật sự đóng góp cho quảng đại quần chúng. Còn nếu không thực hiện, không lặp lại trật tự thì chúng ta sẽ bị tỉnh thần. Chúng ta đã thấy rõ tất cả những gì thành công là chỉ no do khả năng của cá nhân mà thôi. Cho nên hôm nay rất quý, rất lành, và tôi đã được diện kiến quý vị nơi đây, đầy sự phát tâm của tình thương và đạo đức. Quý vị có sự sáng suốt hơn nên đóng góp cho chúng. Thì tiện đây có những câu hỏi gì quý vị cứ việc thật tình chúng ta nghiên cứu, và tôi sẽ đáp tùy theo khả năng hiểu biết sẵn có trong cái phương pháp công phu của chúng tôi.